7. Thứ hai, 9:30. Cuộc họp giao ban dành phần lớn thời giờ thảo luận về trường hợp Mỹ Nhung. Vì trong 24 giờ qua, hầu như không có một vụ trọng án hình sự nào diễn ra ở thành phố. Báo cáo chính thức của pháp y đã có: chết vì nhồi máu cơ tim. Hoàn toàn không có dấu hiệu của sự ngộ độc. Như vậy, đây là một cái chết tự nhiên, không phải do tự tử hoặc bị sát hại. Những kết quả giảo nghiệm của phòng khoa học hình sự cũng hoàn toàn phù hợp. Dấu tay trên các mặt kính bàn phấn, cây son, khung ảnh, tay nắm cửa phòng phía trong đều của Mỹ Nhung. Hai từ "chán quá" viết bằng son trên mặt kính cũng là nét chữ của cô, do chính cô làm. Một thói quen mà mọi người thân đều biết. Những mảnh giấy cứng bị đốt cháy cong queo dưới chân giường đúng là từ những tấm ảnh. Trong đó có phân nửa của một tấm ảnh đen trắng bằng giấy ảnh mỏng đã cũ và một tấm ảnh màu bằng giấy ảnh cứng. Loại ảnh chụp lấy liền Polaroid không thể xác minh các nội dung ảnh. Những xác minh về hai tờ giấy bị đốt thật ra cũng chẳng có ý nghĩa quan trọng gì. Việc không thể tìm ra nguyên nhân Mỹ Nhung đều đặn rút ở ngân hàng 1 triệu mỗi tháng cũng vậy. Trưởng phòng phát biểu ý kiến kết luận, nguyên nhân cái chết giờ đã rõ và xem như cuộc điều tra cơ bản đã hoàn thành. Anh sẽ báo cáo kết luận này lên ban giám đốc sở. Tôi không thể trách gì anh được vì anh đã rất cẩn thận thòng thêm một câu cuối cùng, chứng tỏ anh hoàn toàn hiểu rất rõ về tôi. Tất nhiên là đồng chí Quốc sẽ tiếp tục giải quyết những cái hậu còn lại của vụ này. Tôi biết đồng chí chưa thể thỏa mãn và yên tâm khi chưa tìm ra nguyên nhân của nguyên nhân. Điều này không nhất thiết phải làm, vì vụ việc xem như đã kết thúc. Nhưng thôi, tôi để tùy đồng chí. Với một thời hạn, hãy giải quyết mọi việc trong ngày hôm nay, và trong trường hợp có một vụ án nào khác bất ngờ xảy ra, cái thời hạn ấy sẽ chấm dứt ngay vào lúc đó. Vụ việc xem như đã kết thúc. Vâng, về mặt hành chính thì không thể có ý kiến nào khác hơn. Mọi yếu tố đầy đủ đã kết luận như vậy. Nhưng đúng như anh Hoàng nói, tôi không bao giờ yên tâm xếp lại hồ sơ nếu chưa hoàn toàn thông tỏ đến tận nguyên nhân cuối cùng. Nhất là trong vụ việc này, càng tiếp cận Mỹ Nhung từ nhiều người, nhiều phía, tôi lại càng nôn nao muốn tìm ra cho được lý do vì sao cuối cùng trái tim cô không còn chịu đựng nổi. Liệu cái điều bí ẩn ấy sẽ tìm được ra trong cuộc gặp lát nữa đây giữa tôi và Dũng? Như vậy đã có kết luận là phân nửa tấm ảnh thờ phần có ba của Mỹ Nhung đã bị đốt cháy. Việc đốt này là do chính Mỹ Nhung thực hiện và xảy ra sau khi Dũng ra về. Mà tối đó, theo lời bác sĩ Thanh Phượng kể, Mỹ Nhung đã cho bà biết là Dũng hẹn để báo cô hay một tin rất quan trọng. Tin đó là tin gì? Tấm ảnh màu Polaroid bị đốt cháy là tấm ảnh gì? Chắc là có liên quan đến Dũng. Và lần này chắc ông ta không còn có thể lẩn tránh sự thật với tôi nữa. Tôi không có ý kiến gì, nhưng thật bất ngờ, lần lượt Hùng và Thái đều đứng lên phản đối ý kiến của trưởng phòng, không đồng tình với kết thúc cuộc điều tra ở đây. Thì ra những người cộng sự của tôi, dù chưa cảm nhận hết chiều sâu của vụ việc, vẫn có một sự đồng cảm nhất định với tôi. Họ cho rằng chưa thể kết thúc vụ việc vì vẫn còn những uẩn khúc bên trong cái chết đáng thương này. Những phát biểu của Hùng và Thái càng không che giấu một tình cảm thầm kín dành cho người chết. Trong khi Hùng và Thái nói, Hoàng cứ dương mắt nhìn họ, anh có vẻ ngạc nhiên. Có lẽ anh đang nghĩ, mấy tên bợm này sao hôm nay lại có cái thứ tình cảm sức mức của mấy mụ đàn bà thế nhỉ? Đang rách việc à? Cuối cùng, Hoàng đành gút. Thôi được rồi, tí nữa trong phần giao ban cấp sở, tôi sẽ xin ý kiến ban giám đốc và sẽ trả lời sau cho các đồng chí. Những sự việc diễn ra sau đó hoàn toàn thuận lợi cho cuộc chuẩn bị tiếp đón Dũng của tôi. Một tên bạn của Hùng bên an ninh đem qua một tờ báo tiếng Việt xuất bản ở Cali. Một quảng cáo văn phòng pháp luật của Dũng nằm khá khiêm nhường, chiếm một diện tích rất nhỏ. Đại khái văn phòng pháp luật này nhận giải quyết mọi thủ tục về tranh chấp tài sản, quyền thừa kế, ly dị là những việc vốn quen thuộc với Dũng hồi còn ở Sài Gòn. Và đặc biệt, còn nhận tìm giúp thân chủ của những thân nhân thất lạc ở các trại tị nạn, thậm chí còn ở lại Việt Nam nhưng đã mất liên lạc. Tôi cho anh em ra hết khỏi phòng, ngồi duỗi chân, ngã người ra sau, tựa ót vào thành ghế, nhắm mắt, cố tập trung tinh thần để nối kết mọi sự kiện. Điểm quyết định chính là điều Dũng đã nói với Mỹ Nhung trong lần gặp cuối cùng mà ông ta đã báo trước sẽ khá quan trọng. Quan trọng và hết sức tốt đẹp, đó là điều gì? Và tấm ảnh màu Polaroid nữa. Chắc Dũng vừa mới đưa tấm ảnh ấy cho Mỹ Nhung. Ảnh chụp ai? Ai mà lại liên quan đến Mỹ Nhung một cách hết sức tốt đẹp? Mẹ cô ấy? Bà đã chết từ lâu, chôn cất hẳn hôi. Ba cô ấy? Ông chết trận mất xác rồi mà. Mất xác. Mất xác. Tại sao Mỹ Nhung lại xé hình ông ta ra và đốt? Có tiếng gõ cửa phòng. Thái ló mặt vào. Anh Quốc, có ông nhà báo tên Việt Vương xin gặp. Anh tiếp không? Tôi nhăn mặt nhìn đồng hồ. 9:40. Còn 20 phút nữa mới đến giờ hẹn với Dũng. Việt Vương muốn gặp chắc chỉ để khai thác tiếp đề tài phóng sự giật gân này. Cái gọi là bài tường thuật với đầy đủ chi tiết mà anh ta đã rao trước với bạn đọc. Biết đâu sắp tới, chính anh ta sẽ viết một loạt bài về những mối tình đã qua của Mỹ Nhung, đăng nhiều kỳ trên một tờ báo nào đó không biết chừng. Tôi định không tiếp Việt Vương, nhưng nghĩ lại, nếu mình không có tiếng nói chính thức với anh ta, thì không khéo anh ta lại viết hưu viết vượng trên bài báo. Chỉ tội cho người đã chết. Tôi nói với Thái. Mời ông ấy vào đây. Vừa ngồi xuống ghế, Vương xả lời vào đề ngay. Sao thủ trưởng? Đã tìm ra thủ phạm chưa? Tôi đã từ chối điếu thuốc của anh ta mời và lạnh lùng nói. Làm gì có thủ phạm? Tôi thầm thích thú khi thấy vẻ tiêu nghỉu hiện rõ trên mặt Vương. So với nhiều đồng nghiệp, tôi là người tương đối vẫn còn thiện cảm với cánh nhà báo. Nhưng thật tình, tôi đã mất hết cảm tình với Vương từ tối hôm qua, khi gặp anh ta vừa nốc bia, vừa ba hoa chích chòe về cái chết của Mỹ Nhung ở vũ trường Mây Hồng. Vì vậy tôi quyết định vẫn giữ nguyên bộ mặt hình sự của mình khi nói tiếp với anh ta. Nếu anh định hỏi thêm gì, thì tôi xin rất tiếc chính thức trả lời anh là vụ việc này chúng tôi đã kết luận và xếp hồ sơ. Ca sĩ Mỹ Nhung chết vì một cơn nhồi máu cơ tim bất ngờ. Vậy thôi, chúng tôi sẽ trả lời với các báo khác cũng như vậy. Việt Phương ngồi thừ người như một quả bóng đã xì hơi. Chắc là khi đến đây, anh ta mang theo bao hào hứng về một bài báo đầy những chi tiết hấp dẫn sắp viết. Còn bây giờ là... Tôi đứng lên, dội thêm gáo nước lạnh cuối cùng. Xin lỗi anh, tôi có hẹn phải làm việc với một người khác ngay bây giờ. Thật ra tôi làm vậy còn vì không muốn Vương gặp Dũng ở đây. Chắc chắn Vương đã biết Dũng là ai. Và sự có mặt của Dũng ở đây vào lúc này sẽ làm Vương hiểu là cuộc điều tra vẫn chưa kết thúc. Và anh ta sẽ tiếp tục ghi mũi vào công việc của tôi. Vương đã đứng dậy, ể oải nhận cái bắt tay từ giả của tôi. Tôi đứng lên nhìn theo Vương, hình dung cảnh anh ta quay về tòa soạn và lúng túng như thế nào trong khi giải thích với ban biên tập về những lời rêu rao bóc phét từ hôm qua đến giờ, về một cái chết đầy yếu tố giật gân câu khách mà anh ta, và chỉ anh ta thôi, có thể viết. Sau Việt Vương là một người khách bất ngờ khác. Phó giám đốc Sở. Thật ra, việc ông xuất hiện ở các đơn vị cấp dưới không phải là chuyện hiếm hoi. Đó là một con người giản dị đến mức khó hiểu. Ngay cả chính tôi khi gặp ông vẫn cứ ngạc nhiên không hiểu có đúng ông là phó giám đốc Sở hay không. Quanh năm một chiếc sơ mi trắng ngắn tay bỏ ngoài chiếc quần đồng phục. Tóc cắt thật ngắn, nét mặt hồn nhiên, chân chất. Dường như không có một khoảng cách nào giữa ông với các cộng sự. Người như vậy mà đã từng có những chiến công xuất quỷ nhập thần làm bao nhiêu kẻ thù khiếp đảm. Thật lạ lùng. Phó giám đốc nói sau khi uống một ngụm trà.
Sẵn đi ngang, tôi ghé thăm các cậu một chút.
Ban giám đốc đã nghe trưởng phòng của các cậu báo cáo về vụ cô ca sĩ Mỹ Nhung. Chúng tôi đồng tình với các ý kiến của các cậu. Cứ tìm kiếm thêm cho thật rõ về nguyên nhân của cái chết. Các cậu chẳng những sẽ có thêm các bài học về nghiệp vụ, mà còn thâu thập được nhiều điều bổ ích khác về đạo lý, tình người, nhân tình thế thái. Làm tiếp đi. Cần sự giúp đỡ của phòng ban nào thì cứ báo. Ban giám đốc có cho ý kiến chỉ đạo chung nhất rồi.
Tôi xúc động đưa phó giám đốc ra cửa. Ông bắt tay tôi và nhẹ nhàng nói.
Kiểm tra kỹ coi Mỹ Nhung còn người thân ruột thịt nào khác không. Chú ý khai thác nhân vật Dũng nhé. Mấu chốt là ở đó.
Đúng là thầy mình. Tôi nghĩ thế khi nhìn theo ông. Chỉ qua vài lời báo cáo tóm tắt ngắn gọn, dăm câu trao đổi thêm, ông đã nắm ngay được điểm gút. Mấu chốt là ở đó.
Phải rồi. Nhưng làm sao gỡ ra đây?
Điện thoại ngoài cổng trực, báo vào là Dũng đã tới. Tôi nói Thái ra đón ông và dọn dẹp sơ qua mặt bàn làm việc cho trật tự hơn. Bất chợt, Ân ào vào.
Anh Quốc!
Gì vậy? Có gì mới không? Ân đưa ra một tờ giấy.
Có đây! Bản sao cái phắt ông Dũng vừa đánh sang Bangkok.
Tôi chụp vội tờ giấy, nói với Ân.
Mày ra ngoài và đóng cửa phòng lại giùm tao. Khi thằng Thái đưa ông Dũng vào, mày giữ họ lại ngồi đợi ở ngoài, nói tao bận khoảng 5 phút.
Ân đi ra, tôi gọi giật lại.
Nhưng ông Dũng có biết mặt mày không?
Ân cười. Theo mà để người ta biết mặt thì còn làm ăn được gì nữa hả sếp?
Được, vậy đi ra đi.
Bản phát được gửi cho một người tên Vinh Trần ở một khách sạn tại Bangkok. Nội dung khá ngắn gọn. Cô ấy vừa qua đời. Có thể tôi phải kẹt lại một thời gian ngắn. Bao giờ gặp lại, tôi sẽ kể rõ mọi chuyện.
Vinh Trần. Vinh Trần. Tôi chụp vội cuốn sổ tay.
Đây rồi. Tờ trích lục khai sinh của Mỹ Nhung. Họ và tên cha.
Trần Văn Vinh.
Mọi sự gần như sáng tỏ. Một lần nữa, sự cẩn thận quả nhiên không bao giờ vô ích. Tôi cất tất cả giấy tờ vào học bàn và thở ra một hơi khoan khoái, vươn vai đứng dậy, đi ra mở cửa.
Xin mời ông Minh Dũng vào.
Trở lại nhân chứng 3.
Xin mời ông Dũng ngồi.
Vâng.
Như tôi đã nói, chuyến bay trưa nay hoàn toàn có thể có mặt ông nếu như ông thành thật trả lời các câu hỏi của chúng tôi trong cuộc làm việc này.
Vâng, tôi xin hết sức thành thật, thưa ông.
Nếu tôi không lầm thì hôm nay ông đã có sẵn một cuộc hẹn quan trọng ở Bangkok. Ông Trần Văn Vinh, cha ruột cô Cẩm Hương, tức ca sĩ Mỹ Nhung, đang đợi ông phải không?
Câu hỏi của tôi có lẽ đã cho ông thấy chúng tôi nắm vấn đề đến đâu. Tốt nhất, như tôi đã nói, ông nên nói thật tất cả đi, ông Dũng ạ.
Vâng, vâng, sự thể đã đến như vậy.
Xin ông trở lại từ đầu cho, hẳn là không phải ông về đây thăm quê hương và tình cờ quen Mỹ Nhung, phải không?
Không hẳn như vậy.
Thật ra, thì tôi về đây để đi tìm một cô gái tên Cẩm Hương và mẹ của cô ta. Phải đến lần về nước thứ hai, tôi mới lần ra cô ta chính là ca sĩ Mỹ Nhung mà tôi rất thích và đã làm quen được từ lần về đầu. Như vậy việc tôi quen với Mỹ Nhung từ đầu là hoàn toàn không hề có dụng ý.
Có nghĩa là ông đã quen với Mỹ Nhung trước khi ông biết cô ấy chính là Cẩm Hương?
Vâng, đúng vậy.
Ông biết điều đó từ lúc nào?
Từ lần về năm nay. Thật ra năm ngoái, khi trở về Mỹ, lúc đã quen Mỹ Nhung và còn đang đi tìm tung tích Cẩm Hương, tôi đã ngờ ngợ. Vì theo những đường dây dò hỏi của tôi, thì Mỹ Nhung có rất nhiều khả năng chính là Cẩm Hương. Tôi cầm theo một tấm ảnh của Mỹ Nhung về Mỹ, và ông ấy đã nhận chính là con ông, dù cô ấy đã lớn.
Đó là ông Trần Văn Vinh,
Vâng.
Ông ta đang làm gì bên Mỹ?
Ông Vinh làm chủ một nhà hàng và hai trạm xăng trên quốc lộ. Mỗi trạm đi kèm một quán ăn fast food có món đặc sản Việt Nam là chả giò chiên mà dân Mỹ rất khoái lai rai với bia trong khi nghỉ chân dọc đường. Nghề kinh doanh của ông Vinh khá phát đạt. Lúc này ông còn hoạt động trong ngành địa ốc, tự lo nhà cửa cho Việt Kiều mới sang cho đến khi trở thành một người môi giới địa ốc có uy tín. Ông Vinh có nói với ông về việc ông ấy thất lạc vợ con như thế nào và tại sao giờ đây, sau mười mấy năm, ông ấy mới nghĩ tới việc tìm lại.
Ông không nói, và tôi cũng không có nhiệm vụ phải hỏi những điều ấy. Tôi chỉ làm điều mà thân chủ tôi yêu cầu.
Tuy nhiên, dần dần thì tôi cũng biết ông Vinh đã di tản sang Mỹ với người vợ thứ hai. Người này không có con, và đã bỏ ông ta để theo một người đàn ông khác trẻ hơn. Có lẽ giờ đây, khi đã lớn tuổi, có tiền, ông ta mới cảm thấy cô đơn và cần gặp lại những người thân cũ.
Ông Vinh chờ ông ở Bangkok để làm gì?
Sau khi xác nhận Mỹ Nhung chính là Cẩm Hương, tôi điện ngay về Mỹ cho ông Vinh biết. Ông ấy điện sang và bảo sẽ tìm cách bay về nước thật nhanh. Tuy nhiên, ông lại rất ngại Mỹ Nhung sẽ không nhìn nhận ông. Có lẽ vì tôi đã báo cho ông biết rằng không hiểu sao Mỹ Nhung luôn nói rằng ông đã chết. Thậm chí cô ấy còn thờ cúng ông đàng hoàng. Vì thế ông đề nghị tôi nói thẳng cho Mỹ Nhung biết xem từ thái độ của cô ấy như thế nào. Vừa qua, gần đến ngày tôi về nước thì lại được điện thoại của ông từ Bangkok. Sốt ruột quá, ông đã sang ấy và nằm chờ kết quả.
Và tối thứ bảy, ông đã nói hết chuyện cho Mỹ Nhung nghe sau khi hai người ở Mây Hồng về.
Vâng.
Cũng như ông đã đưa Mỹ Nhung một tấm ảnh của ông Vinh.
Vâng. Vì thoạt đầu, cô ấy nhất định không tin. Nhưng trước nhiều bằng chứng mà tôi đưa ra, kể cả một vài mẩu chuyện ngày xưa ông Vinh đã kể lại, những chi tiết về bà Cẩm Hường, mẹ của cô ấy, cuối cùng cô ấy đã tin.
Và Mỹ Nhung phản ứng như thế nào?
Nhung đuổi tôi về.
Đuổi ông về?
Vâng. Cô ấy đuổi tôi như đuổi một con chó và cấm tôi không được trở lại. Cấm cả ba cô ấy cũng không được về đây tìm cô. Ông ấy không phải là ba tôi. Cô ấy nói như vậy. Và tôi khinh bỉ ông ấy như má tôi đã khinh bỉ.
Tôi thật không ngờ cô ấy lại có phản ứng dữ dội như vậy, kể cả sau khi tôi cho cô ấy biết rằng ông Vinh là một trong những người Việt giàu có ở Mỹ. Lúc đó ông thấy trạng thái của Mỹ Nhung như thế nào? Ý tôi muốn hỏi ở cô ấy có dấu hiệu gì cho thấy sẽ bị một cơn suy tim sau đó hay không? Muốn ngất hay xúc cảm hoặc biểu hiện nào đó về một trạng thái thần kinh quá căng thẳng?
Có lẽ chỉ ở mức khá căng thẳng. Thật ra, bình thường Nhung vốn là người rất lạnh lùng, nên tôi mới ngạc nhiên về sự bùng nổ của cô ấy. Tuy nhiên, cô ấy cũng dịu lại rất nhanh.
Cuối cùng, Nhung ngồi xuống giường và nói, anh về đi.
Và ông ra về ngay.
Vâng. Theo nét mặt và cách nói của cô ấy, tôi thấy ngay tốt nhất là mình nên về.
Ông nói sẽ trở lại vào sáng hôm sau.
Vâng. Tôi nói Nhung hãy suy nghĩ lại kỹ hơn. Ba của cô rất thiết tha mong được gặp cô. Tôi sẽ trở lại vào sáng mai.
Cô ấy trả lời sao?
Nhung nói sáng mai Nhung có hẹn rồi. Và lại cô ấy không muốn gặp lại tôi nữa.
Nhung có đưa ông xuống nhà?
Không.
Khi ra ngoài đường, ông có thấy điều gì khác thường không?
Thí dụ như có người nào đó đang lảng vảng. Ông đã hỏi tôi câu này một lần rồi. Lúc ấy tôi không để ý đến chung quanh.
Ông Dũng, ông hãy kể lại cho tôi nghe quá trình đi tìm Mỹ Nhung trong ba lần về nước của ông.
Nhưng chuyện này có dính dáng gì đến việc tìm ra nguyên nhân cái chết của cô ấy?
Xin ông cứ kể, chúng tôi rất cần nối kết tất cả sự kiện.
Thôi được. Lần đầu, khi tôi nhận lời ông Vinh để về nước.
Xin lỗi ông, theo ông thì tại sao ông Vinh lại không trực tiếp về nước để đi tìm vợ con?
Vì ông ấy phải có mặt để điều hành các việc làm ăn đang phát triển ở Mỹ. Vả lại, trước đây mẹ của Mỹ Nhung đã không cho phép ông được gặp bà ấy nữa. Ông Vinh cũng ngại không biết bà đã có gia đình khác chưa,
và hiện đang sống như thế nào. Tóm lại, tôi chỉ có nhiệm vụ một sứ giả thăm dò.
Ông Vinh hoàn toàn không hay biết bà vợ cũ đã chết.
Vâng.
Mời ông nói tiếp. Như vậy là trong lần đầu về nước như thế nào?
Hầu như tôi chẳng có gì trong tay ngoài hai cái tên và một địa chỉ cũ. Cũng chẳng phải là một địa chỉ cụ thể, mà là một khu xóm. Đến đó tìm hỏi mãi mới có người biết về hai mẹ con bà Cẩm Hường.
Bà đã bán nhà, đi lấy chồng ở tỉnh khác. Còn đứa con gái thì nghe nói gửi về bà ngoại đâu ở trong ruộng.
Coi như lần đầu về nước, tôi chỉ tìm được chừng đó.
Và lần thứ hai?
Ông Vinh vẫn chưa ngã lòng. Ông vận dụng hết trí nhớ để vẽ cho tôi con đường đi vào nhà bà ngoại Cẩm Hường ở trong ruộng. Khá vất vả tôi mới tìm được nơi đó. Bà ngoại cô ta chết lâu rồi. Còn cô ta thì ra ở với dì hai ngoài thị xã. Rồi dì hai cũng chết. Cô ta không còn ở đó nữa và mất tâm tích sau đó. Tôi hỏi thêm thì được ông cậu của cô ta cho biết mẹ cô ta cũng đã chết ở Long Xuyên, là quê của người chồng mới.
Ông cậu lục tìm mãi mới tìm ra được một lá thư cũ của bà ấy gửi về, có ghi địa chỉ ở nơi ấy. Tôi quay ra thị xã, thì căn nhà của người dì cũng đã đổi hai đời chủ. Tôi về tận Long Xuyên để kiểm tra cái chết của bà Cẩm Hường, rồi quay lại Tiền Giang, và kiên trì hỏi mãi về tông tích của cô bé Cẩm Hương tội nghiệp kia. Cuối cùng mới lờ mờ xác định, cô ta đã trở thành một ca sĩ nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh.
Nhưng tại sao lúc ấy ông chưa xác định hẳn được đó chính là Mỹ Nhung?
Vì tôi đã quen Mỹ Nhung trước đó. Trong các câu chuyện với tôi, Mỹ Nhung bao giờ cũng nói ba cô ấy đã chết. Tôi lại quay về Mỹ một lần nữa. Ông Vinh hết sức mừng và cung cấp cho tôi thêm một số dữ kiện bằng chứng để tôi quay lại Việt Nam lần nữa. Nếu không kẹt vào vụ áp phê lớn vào giờ chót, có lẽ ông đã đi cùng với tôi.
Ông thân với Mỹ Nhung từ khi nào? Trong lần về này hay từ lần trước?
Chỉ mới từ lần này. Lần trước chỉ là sự quen biết. Từ khi xác định Mỹ Nhung chính là Cẩm Hương, tôi mới thấy thương cô ấy. Và mọi sự khó hiểu, kể cả khó ưa của cô ấy, bỗng chốc trở nên sáng tỏ.
Gần đây ông thường xuyên đến ở qua đêm tại nhà cô ấy à?
Vâng.
Cô ấy yêu ông à?
Không.
Không. Nhưng chấp nhận sống với ông như nhân tình.
Vâng.
Còn về phần ông?
Tôi yêu cô ấy.
Tôi yêu cô ấy, ông hiểu không? Không ai có thể không yêu Mỹ Nhung, nhất là khi đã được tiếp xúc, gần gũi cô ấy. Tôi yêu cô ấy, và tôi đã quyết định về Mỹ sẽ ly dị vợ để có thể sống với cô ấy. Dù phải mất hơn nửa tài sản hiện có. Các ông nghi ngờ tôi gây nên cái chết của Mỹ Nhung à?
Không đời nào.
Các ông có biết từ hôm qua đến giờ tôi đau đớn như thế nào không? Một con người tuyệt vời.
Chết rồi, không còn gì nữa.
Ông Dũng, xin ông bình tĩnh cho. Chúng tôi rất tôn trọng nỗi buồn của ông, nhưng đây là nhiệm vụ mà chúng tôi phải thi hành. Phần làm việc sáng nay với ông đã xong, mời ông quay về khách sạn. Trong vòng nửa giờ, chúng tôi sẽ báo cho ông biết quyết định cuối cùng của cấp trên về trường hợp của ông. Nhưng tôi tin rằng, việc ông lên máy bay trưa nay là điều hầu như chắc chắn.
Cảm ơn ông.
Hồi ức của người đã chết.
Xuyên cho tôi mượn hẳn chiếc xe con của Đoàn, một chiếc Corona Mark 2, để tìm về thực hiện lời hứa bốc mộ má tôi, đưa về chôn bên mộ ngoại. Nhưng chuyến đi thật không hề dễ dàng. Vì trong ký ức của một con nhỏ 6-7 tuổi ngày nào sụp sùi đi theo dì hai về đây, hình ảnh của nơi mẹ nó sống như ngày cuối đời hầu như đã bị thời gian xóa nhòa. Hay chăng tôi chỉ còn nhớ cái nghĩa địa điều hiu nơi má tôi nằm yên nghỉ ở một góc thật khiêm nhường. Những lá cỏ vàng lất phất trong gió chiều, mớ tro tàn của sấp giấy vàng bạc bay tan tác. Vậy mà rồi người tài xế cũng đưa được tôi đến nơi. Tôi ngẩn ngơ khi được chủ mới của căn nhà cho biết. Bà già ngày xưa đã chết, còn ông chồng kế của má tôi thì bán nhà đi đâu mất tiêu từ lâu rồi. Chắc là đi vượt biên. Người chủ mới của căn nhà nói vậy.
Cô là gì của ông ấy?
Ông ta hỏi. Tôi nói tôi là con riêng của người vợ sâu đã chết. Tôi về đây xin bốc mộ má tôi.
Người chủ mới nói, ủa, vậy chứ cô không biết hay gì sao? Người ta đã thông báo giải tỏa khu nghĩa địa đó để lấp đất, xây một ngôi nhà chế biến nông sản. Hết thời hạn, những người mộ không người thừa nhận đều bị giải tỏa. Hài cốt bị thiêu hủy hết rồi.
Tôi nói, vậy à? Mà tưởng như một người nào khác đang nói. Cái tim tôi quặn đau như có ai đó đang nắm lấy nó mà bóp. Đó là lần đầu tiên tôi bị cảm giác đó.
Người chủ nhà hỏi tôi sao tái nhợt vậy? Hay vào nhà ông ta ngồi nghỉ và uống nước cho khỏe?
Tôi cảm ơn lòng tốt của ông và quay về xe. Tai còn nghe tiếng cô con gái của ông vừa chạy ra vừa nói.
Ca sĩ Mỹ Nhung đó ba.
Tôi bảo xe dừng trước nhà máy chế biến nông sản huyện. Trông nó lèo tèo và buồn tình làm sao. Nước mắt tôi chảy ra khi nghĩ giờ đây, trên cõi này, không còn một vết tích nào là của ba tôi, má tôi. Những tro tàn của ba, của má, giờ đây có lẽ đã tan vào cát bụi. Chỉ còn mỗi tôi thôi, trong cuộc sống vô nghĩa này. Xe về Long Xuyên nghỉ đêm. Tôi yêu cầu đến đúng chỗ nhà trọ gần bến xe nơi ngày xưa tôi nằm khóc tấm tức vì thương má. Rồi dì hai phải qua dỗ, hứa năm sau là sẽ đưa tôi về thăm mộ má. Lời hứa ấy không bao giờ được thực hiện. Còn dì hai, giờ cũng đã thành tro bụi dưới mồ. Người tài xế nhất định không chịu cho tôi vào cái nhà trọ rẻ tiền, tồi tàn ấy.
Anh Xuyên mà biết tôi để chị vào đây, chắc ảnh giết tôi chết. Chị nên nhớ chị đang là ai. Cả cái bến xe này sẽ bu lại đây chật cứng bây giờ.
Tôi đành phải để anh ta đưa về khách sạn Long Xuyên. Tự nhủ. Có lẽ từ nay phải vậy thôi, Mỹ Nhung. Hãy khép cánh cửa sau lưng lại. Phải coi như mày là người không có quá khứ. Không một chút nào, không một con người, không một nơi chốn. Vậy mà sáng hôm sau, về ngã ba Trung Lương, tôi vẫn không thể không bảo xe rẽ vào thị xã. Dù biết thầy Khai đã chết vì bệnh lao phổi ở bệnh viện Phạm Ngọc Thạch từ năm ngoái, lúc tôi đang đi diễn ở Cuba. Chiếc xe chạy qua căn nhà tối tăm của Dựng Hai ngày nào, giờ đã được người chủ mới sửa chữa lại trông thật khang trang, đẹp mắt. Chạy qua ngôi trường mà ngày xưa tôi đã được sống như ngày tươi đẹp bên Thiện, tôi dán mắt vào kính xe. Tự nhiên nhìn thấy con bé Cẩm Hương đang từ trong cổng trường hồn nhiên đi ra. Bên cạnh là một chàng trai trẻ măng với chiếc đàn guitar vác trên vai, tóc bay lất phất. Thiện ơi, tôi gọi thầm tên anh, như đã nghìn lần thầm gọi. Và bỗng dưng, như trong nhiều giấc mơ của tôi, Thiện hiện ra. Anh đang đạp xe chậm rãi ngược chiều với tôi, nét mặt già đi nhiều, và bụi hết biết trong chiếc áo sơ mi đen rộng thùng thình bỏ ngoài, một chiếc quần jean bạc phết. Tôi lấy tay dụi mắt. Thiện! Không thể là ai khác được. Gương mặt ấy, cái dáng đạp xe uể oải ấy. Tôi chồm tới, la lớn, dừng xe lại. Chiếc xe chưa ngừng hẳn, tôi đã tông cửa bước ra, thất thanh gọi, anh Thiện! Người ấy dừng xe và quay đầu lại nhìn tôi. Đúng Thiện rồi. Thiện ơi! Nước mắt tôi ràn rụa chảy. Anh không chết mà. Người như anh làm sao có thể chết được? Tôi đứng sững giữa đường nhìn anh. Đôi môi Thiện mấp máy. Tôi biết anh đang gọi tên tôi. Và bất chợt, anh buông xe cho nó ngã xuống. Khập khiễng đi về phía tôi. Thiện ơi! Thiện ơi! Tôi khóc mùi mẫn. Thế nhưng, khi còn cách tôi khoảng 1 mét, Thiện bỗng dừng lại. Môi anh vẫn cười, nhưng trong mắt anh, đôi mắt tinh anh ngày xưa, ngoài nét mệt mỏi lạ lẫm mà lần đầu tôi được thấy, còn hằn lên một nỗi đau u uất. Tôi, rực rỡ và sang trọng trong bộ đồ đúng mốt, tươi trẻ và sung mãn. Còn anh, tàn tạ và tơi tả. Phải chăng vì vậy mà mắt anh ngập ứ lên nỗi đau giường kia? Anh không hiểu vì sao tôi lại đứng chôn chân như thế này sao? Tôi đẹp đẽ thế này, nhưng đời tôi còn có gì nữa đâu để đến với anh. 100 lần, 1000 lần không xứng đáng.
Cuối cùng, mắt Thiện dịu đi, và anh bước đến thật gần trước tôi. Anh chỉ nói được 2 tiếng.
Cẩm Hương.
Chỉ đưa tay ra là tôi đã có thể chạm được vào người anh. Điều mà ngay cả trong những giấc mơ tôi vẫn không hề làm được. Nhiều khi anh hiện ra, rõ ràng đến mức tôi nghe cả tiếng nói lẫn mùi mồ hôi tôi chỉ vừa quen. Nhiều khi anh chỉ là một cái bóng mờ không mặt mũi, cứ giật giờ lẫn đảng quanh tôi. Nhưng dù thế nào, anh cũng đều tan biến trước khi tôi chạm đến. Và tôi vẫn thường ngồi bật dậy, mê sảng gọi tên anh trong đêm.
Chỉ cần đưa tay ra. Đưa tay ra đi. Đưa tay ra đi Hương.
Đưa đi. Thiện đây mà. Thiện sẽ không tan biến nữa đâu.
Chứ dù bao nhiêu điều đã xảy ra, Thiện lại có mặt bên Hương rồi. Có mặt mãi mãi. Mọi chuyện chỉ như một cơn ác mộng kéo dài mà thôi.
Một chiếc xe chạy đến, bấm còi làm tôi và Thiện cùng sực tỉnh. Chúng tôi bước lên lề. Chiếc xe chạy qua, để lại sau lưng tiếng cầu nhàu của người lái. Ông ta hỏi bọn chúng tôi muốn chết hay sao?
Ừ, thì chết. Nếu điều đó xảy ra được dễ dàng.
Sau những xúc động ban đầu, tôi chợt nghĩ ra, chắc hẳn Thiện đã về đây khá lâu rồi. Anh không thể không biết những gì đã xảy ra với tôi. Không thể không biết Cẩm Hương của anh giờ đã là một mỹ nhung của mọi người.
Vậy sao anh lại cố tình biến mất trong cuộc đời tôi như một người đã chết? Phải chăng anh không thể chấp nhận được những bước sai chân của tôi?
Anh đã chết hay anh coi như tôi đã chết?
Thì cũng chả chấn tĩnh được. Anh nói như thể không có chuyện gì xảy ra giữa hai đứa. Như thể hằng ngày chúng tôi vẫn gặp nhau, quan tâm về nhau mọi điều.
Hương đi đâu vậy?
Tôi kể Thiện nghe về chuyến đi của mình, sự thất bại.
Thiện chia buồn với tôi đầy vẻ lịch sự.
Tôi cắn răng và lì lợm giả lả là hỏi anh là sao gặp lại bạn cũ mà không mời được một ly nước. Anh cười đáp là chỉ sợ tôi không thèm đi. Hai đứa đối đáp mà không hề dám nhìn mắt nhau. Rồi tôi quay lại xe, bảo anh Tài hãy đi chơi đâu đó trong thị xã. 1 giờ nữa, lại đây đón tôi.
Thiện dắt xe đạp và tôi đi kề bên anh.
Không ai bảo ai, bỗng nhiên chúng tôi cùng rẽ ra bờ sông. Mặt nước vẫn thế, những tàn dừa vẫn thế, những chiếc ghế đá vẫn thế, như bao năm qua cuộc sống vẫn đứng yên.
Như tôi đang cùng Thiện ra đây một buổi tối ngày nào trước anh lên đường, trao nhau những cái hôn mê man đắm đuối. Sau khi được tôi kéo tay đặt lên ngực, bàn tay Thiện cuốn quýt lần vào áo tôi, và cũng chính tôi đã chủ động đưa tay anh vào lật chiếc nịt áo ngực lên, để anh được vừa hôn vừa tự do vuốt ve hai bầu vú đang khát khao của mình. Ngay trên chiếc ghế đá kia kìa, một đêm không trăng và bầu trời hết sức tối tăm, u ám. Chung quanh không còn ai nữa, trừ vài cặp nhân tình. Nhưng chúng tôi cho nhau chỉ đến vậy thôi, rồi hứa với nhau những lời sau cùng.
Có cả ngoéo tay nữa, rồi anh đi. Đánh nhau ở tận đâu đâu, đầy thương tích. Còn tôi thì, từ ấy đến nay.
Thiện cũng đưa mắt nhìn tôi về chiếc ghế đá ấy, và bất chợt nói.
Chiều nào anh cũng ra đó ngồi.
Chúng tôi đến ngồi ở mấy chiếc ghế bố nhìn ra mặt sông, gọi nước uống. Quán rất vắng.
Chúng tôi chỉ ngồi im, nhìn dòng nước trôi.
Những cụm lục bình hối hả lướt qua, dù chẳng biết về đâu. Như chính đời tôi vậy. Bỗng dưng tôi muốn tôi và Thiện cùng biến mất trên bờ sông này, để trong khoảng không gian hư vô nơi đây, sẽ chỉ còn mình tôi với anh bay lượn bên nhau. Thiện nói.
Nói gì đi Hương?
Tôi thở dài.
Anh bị thương nặng lắm phải không?
Khá nặng, Thiện nói.
Em có nhận thư một người bạn anh, cho biết anh đã chết.
Thiện vẫn im lặng.
Anh về lại đây bao lâu rồi?
Gần 2 năm.
Lúc thầy Khai còn sống. Và anh có đi thăm thầy.
Thiện im lặng gật đầu.
Tôi ức.
Vậy mà cả thầy và anh đều không cho em hay.
Anh đã năn nỉ thầy đừng cho em biết.
Em thật sự không thể hiểu nổi chuyện này. Vì sao vậy, anh Thiện? Nếu hết yêu nhau, thì giữa hai đứa mình vẫn phải giữ cho nhau được một tình bạn tốt đẹp. Mình đã ngoéo tay nhau như vậy rồi kia mà.
Thiện vẫn im lặng.
Tôi thở dài.
Anh thù ghét em lắm phải không?
Không.
Thiện nói như người bị mộng du.
Vậy thì tại sao?
Thiện im lặng một lúc lâu, rồi nói một cách khó khăn.
Anh gặp một chuyện không may, nhưng không thể nói với em được. Đời anh coi như bỏ đi rồi.
Lúc ấy, tôi đã không hiểu được câu nói của anh. Chắc anh muốn nói là đời em coi như đã bỏ đi.
Thiện, em thật không còn xứng đáng với anh nữa. Nhưng dù sao em vẫn không đáng để bị anh đối xử như vậy đâu.
Tôi ngẩng mắt lên, nhìn Thiện và bàng hoàng nhận thấy nét đau đớn đang giằng xé gương mặt anh. Gương mặt duy nhất mà tôi yêu trong cuộc đời này. Anh quay đi, lại nhìn ra dòng sông êm ả. Nắng đã lên, lấp lánh trên mặt nước. Dòng sông trôi đi đâu mà chở theo nhiều nắng vàng như vậy? Còn đời tôi trôi về đâu mà cứ chồng chất lên mãi những muộn phiền? Miên man như những con sóng nhỏ kia.
Tôi quay sang hỏi Thiện về chuyện khác. Rằng anh hiện đang sống như thế nào? Làm việc gì? Có gia đình chưa? Liệu trưa nay có thể mời bạn cũ về nhà ăn cơm không?
Thiện cười buồn. Nếu anh hiện sống cho qua ngày, làm ở sở văn hóa về phong trào văn hóa quần chúng.
Còn câu hỏi cuối cùng của tôi.
Anh ngập ngừng hồi lâu mới nói.
Anh rất tiếc.
Hương à, anh đã có vợ con và cô ấy không được dễ chịu lắm.
Thái độ của Thiện bỗng dưng đổi hẳn. Anh gọi tính tiền và nói với tôi bằng một giọng thật lạnh lùng. Có lẽ bác Tài đã tới và đang chờ Hương. Sắp trưa rồi, anh phải về lo ít việc nhà.
Thôi, mình gặp nhau vậy được rồi. Em nên về thành phố ngay cho khỏe.
Thiện móc trong túi ra những tờ bạc nhỏ nhăn nhúm, vuốt lại cho ngay ngắn và đưa trả tiền nước. Anh làm việc đó một cách hết sức chậm chạp, rồi đột nhiên đứng phắt dậy.
Mình về đi Hương.
Tôi cố giữ cho nước mắt đừng trào ra.
Anh về trước đi.
Thiện nhìn tôi một lúc thật lâu. Tôi biết điều đó, dù không nhìn anh. Mặt nước vẫn êm ả chảy, còn lòng tôi tơi bời giông bão. Thiện toan bước lại gần tôi.
Tôi biết điều đó. Chỉ cần tôi nhìn lại anh, chỉ cần như vậy.
Nhưng tôi vẫn nhìn ra mặt sông và có một ước ao duy nhất. Dòng sông hãy dâng lên và nhận chìm mình. Tôi nghe tiếng chân của Thiện vang lên và xa dần, và con sông chợt nhòe nhoẹt trước mặt tôi. Về thành phố, tôi nằm bẹp dí cả tuần liền, chẳng thiết gì nữa. Ngực nặng như bị hóa đá, xuyên đến còn bị tôi cho đứng ngoài đường. Một tuần liền bỏ ăn, bỏ hát, bắt đầu thích đập phá từ đó. Một buổi sáng, khi tôi vừa ngủ dậy và trang điểm xong, chị Ba lên gõ cửa phòng.
Nhung có khách kìa.
Ai vậy chị?
Một ông còn trẻ, xưng là bạn cũ ở Tiền Giang.
Thiện à.
Tôi run lên. Anh còn đến làm gì?
Một phát súng ân huệ. Tôi chết như thế này chưa đủ cho anh hay sao?
Cố gắng giữ bình tĩnh, tôi đi xuống và đích thân ra mở cổng.
Mặt Thiện hiện ra, tái xanh, hốc hác.
Hương, anh gọi khẽ.
Dường như anh đã mất hết hơi sức.
Và tôi cũng vậy.
Chúng tôi đứng lặng nhìn vào mắt nhau. Cả hai cùng hiểu là suốt đời mình chỉ có thể yêu được người đang đứng trước mặt. Tất cả mọi chuyện vừa qua, cuối cùng vẫn chẳng có nghĩa lý gì đối với cuộc tình này.
Hôm đó,
Thiện ở bên tôi suốt ngày. Anh thú thật là anh không hề có vợ con gì cả. Hôm trước không hiểu sao bỗng dưng anh lại bị đặt như vậy. Cả tuần nay, cũng như tôi, anh mất ăn mất ngủ, không làm được gì và cũng chẳng nghĩ được gì. Cuối cùng anh thấy phải lên tìm tôi. Tôi và Thiện ăn trưa với nhau, chỉ hai đứa. Thiện nói về những ngày xưa, về những ngày anh xa tôi. Không một dòng chữ nào về tôi được in trên bất kỳ tờ báo nào mà anh không đọc qua và cất giữ. Không một ngày nào, đêm nào anh không nghĩ về tôi. Thế nhưng, khi tôi hỏi lại một lần nữa là tại sao anh lại trốn biến trong cuộc đời tôi, thì Thiện chỉ im lặng. Cuối cùng, anh thở dài. Anh có chuyện rất khổ tâm. Và mặt Thiện buồn thiêu. Tôi không hiểu được đó là chuyện gì. Chỉ cảm thấy hạnh phúc vì giờ đây tôi đã lại có anh. Tôi không còn xứng đáng với anh nữa. Trừ một điều mà nhờ đó tôi vẫn còn nhìn mặt anh được là tôi chưa hề yêu ai khác ngoài anh. Tôi không mong anh sẽ trở lại bên tôi mãi mãi. Nhưng tôi tự hứa với lòng là từ nay còn một phút nào được có anh là tôi sẽ làm tất cả trong khả năng mình để bù đắp lại những mất mát mà anh đã gánh chịu. Thiện và tôi ngồi nói chuyện với nhau suốt buổi trưa. Anh nhắc về thầy Khai, kể lại giờ phút thầy qua đời có anh bên cạnh như thế nào. Lời cuối cùng thầy dặn anh là hãy đi tìm tôi. Và thầy tin chắc dù xảy ra điều gì, anh vẫn là người mà tôi thương yêu nhất. Tất cả chỉ vì ai cũng nghĩ là Thiện đã chết. Thiện nói tiếp, thật ra là anh muốn chết. Khi cầm quyết định xuất ngũ của một thương binh bậc năm, anh đã về quê ngoại ở tận Giá Rai để định chôn đời mình ở đó. Chỉ sau khi biết tôi đã chuyển về hẳn thành phố, anh mới quay lên Tiền Giang. Tức là biết tôi hư hỏng nên anh đã tránh mặt. Hay anh cho rằng người như tôi không thể yêu được một thương binh? Tôi hỏi Thiện như vậy. Và Thiện cũng chỉ trả lời tôi bằng một tiếng thở dài. Tôi nói Thiện lên phòng tôi nằm nghỉ, vì tôi bận ít việc phải đi. Chiều, tôi sẽ mời anh đi ăn ở ngoài để mừng dịp gặp lại. Và tối cùng đi một vòng nghe tôi hát. Tất cả bài hát đêm nay, tôi sẽ dành tặng anh. Đưa Thiện lên phòng xong, tôi ra phố, mua tặng anh bộ quần áo. Tôi vẫn còn nhớ anh rất thích mặc áo caro bản nhỏ, và màu anh chuộng là màu nâu nhạt. Đôi giày Yasaki, vài chiếc khăn tay, mấy đôi vớ, dăm cái quần lót, và một bộ đồ cạo râu. Món gì đẹp ngoài phố, tôi cũng muốn mua cho anh, và tôi sẽ làm điều đó trong những ngày tới. Tôi muốn cho anh tất cả những gì tốt đẹp nhất mà tôi còn có thể. Thiện nhận những món quà của tôi đầy vẻ cảm động. Trong bộ quần áo mới và bằng chiếc xe cream của tôi, Thiện đưa tôi lên Bình Lợi ăn tối. Ở đó, con rạch Bến Nghé lượn một vòng trước mặt và chảy qua cầu Bình Triệu cao vòng xa xa. Nhờ ngọn đèn trên thành cầu không hiểu sao đều tắt ngấm, chỉ còn lại một chiếc lẻ loi. Nó sáng lơ lửng giữa nền trời tối đen, trông như một ngôi sao lớn. Thiện nói cảm nghĩ đó với tôi và anh thêm. Nó giống hương, một ngôi sao sáng lẻ loi. Tôi bỗng thấy đói kinh khủng và gọi luôn một lúc các món súp măng cua, tôm càng nướng, bò nấu tiêu xanh, gà hấp muối cùng một chai rượu vang Pháp. Thiện nhìn tôi, tròn xoe mắt. Tôi nói cả tuần nay hầu như chẳng ăn uống gì. Giờ phải ăn bù. Những món ăn bày la liệt trên mặt bàn. Tôi và Thiện nâng ly. Thiện nói, chúc em luôn được hạnh phúc. Tôi trả lời, điều đó chỉ có nếu có anh. Mặt Thiện bỗng mất hẳn vẻ vui tươi hiếm hoi vừa có. Anh uống cạn ly rượu, rồi đăm chiêu nhìn ra mặt nước sóng sánh trước mặt. Từ phút đó, hầu như anh chỉ uống và hút thuốc, rồi bất chợt, tôi nghe anh nói bằng một giọng xa xăm. Anh yêu Hương lắm. Hương biết không? Đôi đũa rung lên lẩy bẩy trong tay tôi. Đã có rất nhiều người nói yêu tôi. Nhưng chưa ai có thể làm cho tôi muốn chảy tan ra như vậy. Đôi mắt Thiện đau đớn nhìn như muốn nuốt lấy tôi. Tôi muốn chết chìm trong đôi mắt ấy. Và bỗng dưng tôi nghĩ, nếu mất anh lần này, có lẽ tôi không thể sống được nữa. Thiện bỗng nói, tối nay em cần phải đi hát lắm mà. Sao anh lại hỏi vậy?
Bây giờ anh sợ đám đông lắm. Nếu em phải đi thì hãy ngồi lại đây với anh một lát, rồi em cứ đi một mình. Anh không buồn đâu. Mai mình sẽ gặp lại.
Tôi quyết định ngay. Không, em chẳng cần gì cả. Nếu anh không thích, mình cứ ngồi đây chơi một chút rồi về nhà em nghỉ.
Em sẽ mở cho anh coi những cuộn băng video chương trình riêng của em.
Thì có vẻ lúng túng trước sự nhiệt tình của tôi. Sự lúng túng ấy kéo dài cho đến khi hai đứa đã về nhà và lên phòng. Tôi vào phòng tắm mở máy nước nóng, chuẩn bị khăn và quần áo lót, rồi ra mời Thiện.
Trong khi anh tắm, tôi thay ra giường, bao gối, chọn thứ mới tinh, vừa làm vừa thấy rạo rực một cảm giác khó tả. Như thể đêm nay mới chính là đêm tân hôn của mình. Tôi sẽ phục vụ Thiện hết mình. Và từ nay, ngoài anh ra, sẽ không có một ai được phép vào căn phòng này nữa. Không một ai, tôi sẽ chỉ là của anh. Mãi mãi.
Thiện đi ra. Và tôi vẫn ngạc nhiên khi thấy anh vẫn mặc lại chiếc quần tay dài khi sáng tôi vừa mua cho anh. Tôi cố nén cười khi thấy chiếc áo thun trắng còn được anh bỏ vào quần và thắt dây nịt cẩn thận. Phong cách bộ đội hay là sự mất tự nhiên của một người chưa từng trải qua tình huống tương tự? Dù sao, tôi chỉ thấy anh càng dễ thương hơn và thèm muốn được nằm trong vòng tay của anh. Tôi mở tủ lạnh, lấy chai nước suối ra, đem lại chiếc bàn đầu giường, ấn nút chiếc cassette phát băng chương trình riêng của tôi. Tắt đèn trong phòng, chỉ để lại một ngọn đèn màu hồng ấm áp. Rồi mời Thiện. Anh lên giường nằm coi, chờ em một chút. Trong phòng tắm, tôi vội vàng trút bỏ quần áo và kỳ cọ thật kỹ lưỡng từng phân da thịt mình với vòi nước ấm. Tất cả những phiền muộn, tủi hổ, nhọc nhằn, dơ bẩn, hãy trôi sạch hết đi, qua hết đi, quên hết đi, không còn gì khác ngoài tôi và anh. Người quấn trong chiếc khăn bông lớn, in bông hướng dương vàng rực. Tôi bước ra và đến đứng trước mặt Thiện. Anh nhìn tôi, không nháy mắt. Trên màn hình, tôi đang nhắm mắt gào thét. Vì sao anh không đến với em, hỡi anh? Quá tình những lúc hát câu này, tôi thường nghĩ về Thiện. Như anh vẫn thường xuất hiện trong tâm trí tôi mỗi khi tôi hát. Tôi mỉm cười và nói anh hãy lại đây với tôi. Không một người đàn ông nào có thể làm khác. Như bị thôi miên, Thiện ngồi dậy và bước đến ôm lấy tôi. Môi tôi hối hả đi tìm môi anh. Chúng tôi hôn nhau ngấu nghiến như muốn nuốt lấy nhau. Thiện ơi! Thiện ơi! Tôi khẽ rên lên khi chiếc khăn bông trôi tuột khỏi người. Thiện ẵm lấy tôi đặt lên giường. Tôi nhắm mắt lại. Người rung lên trong một cảm giác chờ đợi. Một lát sau, tôi nghe Thiện nói một cách khó khăn.
Hương biết không? Lúc ở bộ đội, đã biết bao đêm anh thèm muốn được có giây phút này. Em đẹp còn hơn là trong tưởng tượng của anh. Cho anh được ngắm em chút nữa đi. Một lần này thôi.
Tôi mở mắt ra nhìn Thiện, rồi mỉm cười. Nói giờ đây tôi đã là của anh. Tất cả.
Tôi vòng hai tay ghì đầu Thiện xuống ngực mình. Thiện hôn ngực tôi, lần lượt mỗi bên. Thật nhẹ như sợ chúng bị đau. Điều đó càng làm cho tôi bị kích thích dữ dội. Mười đầu ngón tay nhọn hoắt của tôi cuốn quýt kéo chiếc áo thun lên, luồn vào bấu chặt lấy lưng anh. Bất chợt, Thiện thở hắt ra và ngồi bật dậy, quay mặt đi. Người rung lên se sẻ từng cơn. Tôi hốt hoảng hỏi anh bị sao vậy?
Vẫn nhìn chỗ khác, Thiện trầm giọng nói. Đó là lý do tại sao anh nói dối và anh đã chết.
Trốn biệt tôi. Một trong những vết thương oan nghiệt đã tước khỏi anh khả năng là một người đàn ông bình thường. Anh vẫn tưởng đã chết hẳn trong tôi. Không ngờ cuộc tái ngộ cuối cùng buộc anh phải tìm tôi để nói ra sự thật. Mà lẽ ra anh phải nói ngay từ sáng chứ không được chần chờ cho đến mãi bây giờ.
Tôi lặng người nhìn Thiện, không muốn tin điều mình vừa nghe một chút nào.
Cả Thiện nữa. Có đúng người đang ngồi kia chính là anh, Thiện của tôi ngày nào.
Còn cái câu chuyện oan nghiệt ấy, lẽ nào lại đến với chính anh? Trời ơi! Tôi xoay người nằm úp mặt xuống gối để mặc cho nước mắt tuôn chảy. Thiện tắt máy, tắt hết đèn rồi lại nằm bên tôi, vuốt ve lưng tôi nhẹ nhẹ. Ngủ đi Hương, và hãy cho anh được nằm với em một lần này thôi. Tôi cứ sụt sùi khóc, rồi lăn qua ôm lấy anh. Nói là từ nay anh hãy cứ sống với tôi. Tôi sẽ đưa anh đi những bác sĩ giỏi nhất. Nhưng nếu không thể chữa trị được, thì cũng chẳng sao. Tôi và anh sẽ mãi mãi ở bên nhau. Rồi tôi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không biết, trong bàn tay vỗ về của Thiện. Sáng sớm, khi tôi thức dậy, Thiện đã đi mất từ lúc nào. Anh chỉ mang theo trên người bộ quần áo tôi vừa tặng và để lại một mảnh giấy. Em hãy quên đi tất cả và tìm được niềm vui sống. Đừng bao giờ đi tìm anh. Chiếc ly thủy tinh mà Thiện dùng chặn tờ giấy bị tôi ném thẳng vào mặt tủ quần áo. Tôi bưng mặt nấc lên trong tiếng kính rơi loảng xoảng trên nền nhà.